truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 14 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai tháng hành động về an toàn thực phẩm. Theo đó, quý 1, cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính gần 1.700 vụ vi phạm, trong đó có 4 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 27 trường hợp phải nhập viện điều trị và 1 ca tử vong do ngộ độc thịt cóc.
Sau 4 năm đi vào hoạt động, mô hình quỹ phụ nữ tiết kiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thành đã và đang giúp được nhiều hội viên tiếp cận trực tiếp các nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình.
Bằng tâm huyết, sự nhiệt tình của đội ngũ lãnh đạo, nhân viên, thời gian qua, công ty Việt Bắc Media đã để lại tiếng vang tại nhiều sự kiện lớn nhỏ ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên và cả các tỉnh miền Trung. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 4, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan và thường trực ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các thành viên ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố. Theo báo cáo đánh giá của cơ quan thường trực, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có trên 10.700 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm trong diện cấp tỉnh quản lý, trong đó có hơn 4.600 cơ sở kinh doanh thực phẩm, gần 4.000 cơ sở dịch vụ ăn uống. Để bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh, ban chỉ đạo đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm đến cơ sở. Đến nay, 100% các cơ sở đã thực hiện các cam kết về điều kiện hoạt động theo đúng quy định pháp luật và bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm của tỉnh. Các địa phương cũng đã triển khai việc tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình về quy định an toàn thực phẩm. Trong quý 1, toàn tỉnh đã tổ chức tập huấn cho trên 11.000 lượt người dân và chủ hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh về kiến thức về an toàn thực phẩm. Các cơ quan truyền thông đã thực hiện trên 100 chuyên mục về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức trong toàn xã hội. Các ngành công thương, y tế đã cấp xác nhận chuẩn kiến thức về an toàn thực phẩm cho trên 11.000 cá nhân và các tổ chức, hộ gia đình tham gia hoạt động sản xuất, lưu thông và dịch vụ liên quan đến thực phẩm. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn ra ở nhiều mức độ. Trong quý 1, cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính trên 1.600 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 880 triệu đồng, trong đó có 4 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 27 trường hợp phải nhập viện điều trị và 1 ca tử vong do ngộ độc thịt cóc. Nguyên nhân do nhận thức của người dân về an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế, quy mô sản xuất, chế biến còn nhỏ lẻ, chưa xây dựng được thương hiệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm có sức cạnh tranh cao và đảm bảo uy tín trên thị trường. Bên cạnh đó, việc quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn chưa gắn kết chặt chẽ với thị trường tiêu thụ, chưa tạo được niềm tin với người tiêu dùng, giá thành cao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu
tiếp tục nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là nhân tháng hành động về an toàn thực phẩm thì chúng ta nâng lên một bước nữa về nhận thức trong toàn dân và thông qua cơ quan tuyên truyền thì chúng ta tiếp tục là vinh danh suy tôn, nêu gương, những tấm gương điển hình, những việc làm tốt, những kinh nghiệm hay, những mô hình giỏi và những địa chỉ đỏ để chúng ta tuyên truyền trong toàn dân hiểu thêm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng ta phải tiếp tục có những cái nội dung và hình thức để tổ chức thực hiện có hiệu quả, có chất lượng tháng vệ sinh an toàn thực phẩm, đề ra nhiều chương trình hành động thiết thực đối với lại Thái Nguyên, đối với từng địa phương, đối với đô thị, thành phố Thái Nguyên, sông Công, thị xã Phổ Yên và các cái đô thị của các huyện, thành phố, thị xã. Chúng ta cũng phải có cách làm tổ chức thực hiện đối với nông thôn, vùng dân cư ở miền núi, vùng sâu vùng xa thì chúng ta cũng phải có chương trình cụ thể.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2017 với chủ đề sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu. Trên cơ sở đó, các địa phương, các ngành chức năng liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Thời gian qua, việc hình thành và hỗ trợ các làng nghề truyền thống luôn được thành phố Thái Nguyên quan tâm thực hiện nhằm cải thiện bộ mặt nông thôn, góp phần giữ gìn và nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống cho nhân dân. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên công nhận được 8 làng nghề truyền thống. Như vậy là đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 35 làng nghề truyền thống được công nhận, trong đó có 32 làng nghề chè truyền thống, một làng nghề hoa đào, một làng nghề bún bánh và một làng nghề sinh vật cảnh. Với các làng nghề được công nhận đã được nhà nước hỗ trợ tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng và ngân sách thành phố hỗ trợ 700 triệu đồng.
Trong hai ngày 12 và 13 tháng 4, Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ 7 đề ra. Trong nhiệm kỳ đã có hơn 200 lượt hội viên tham gia công tác ở các cương vị, chủ chốt từ tổ dân phố tới thành phố. Trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, hội đã vận động hội viên phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như kinh doanh dịch vụ, mô hình VEC. Các chi hội đã cho hội viên vay vốn không lấy lãi với tổng số tiền 300 triệu đồng. Đến nay trong hội không có hộ nghèo, số hộ khá giàu chiếm hơn 50%. Trong công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn, hầu hết cựu chiến binh đều gương mẫu chấp hành và tuyên truyền trong nhân dân để phối hợp thực hiện dự án. Qua bình xét hàng năm, tỷ lệ gia đình hội viên đạt danh hiệu văn hóa đều đạt trên 98%, các chi hội đều đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh xuất sắc. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục vận động hội viên phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực xây dựng địa phương ngày một giàu đẹp. Phấn đấu 100% cán bộ hội viên được tập huấn, nâng cao lý luận chính trị nghiệp vụ và công tác hội cơ sở. 100% chi hội cựu chiến binh đạt trong sạch vững mạnh, trên 98% hội viên đạt gương mẫu và duy trì trên 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đại hội đã bầu 15 thành viên vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ, khóa 8, nhiệm kỳ 2017-2022.
Với mục đích giúp đỡ những người mù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, Hội Người mù thành phố Thái Nguyên vận động ủng hộ Quỹ vì Hạnh phúc Người mù năm 2017. Hiện nay, toàn thành phố Thái Nguyên có gần 500 người mù, trong đó có 40% số người mù thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì vậy, việc vận động ủng hộ quỹ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm động viên những người mù có điều kiện hòa nhập cộng đồng, góp phần vào sự phát triển của xã hội và đất nước. Bên cạnh đó, việc vận động ủng hộ quỹ còn tạo điều kiện về vật chất và tinh thần giúp gia đình người mù vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Theo đó, đối tượng vận động là các cơ quan, đơn vị, phường xã, trường học, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cán bộ công nhân viên chức, nhân dân, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố. Thời gian tiếp nhận quỹ bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2017 đến ngày 15 tháng 7 năm 2017. Địa chỉ tiếp nhận quỹ: Cơ quan Thường trực Hội Người mù thành phố Thái Nguyên, số 7 đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, trong khuôn viên Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên, hoặc chuyển vào tài khoản 3713-0102-9872-000 tại Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ 02803-655-049 hoặc 0986-659-445.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiệm vụ chính là khai thác, xử lý và cung cấp nước, năm 2014 sau khi tái cơ cấu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã kiện toàn tổ chức, thành lập hai công ty trực thuộc là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Công trình Nước sạch Thái Nguyên với nhiệm vụ là lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, xây dựng nhà các loại, các công trình đường sắt, đường bộ. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Friend chuyên sản xuất các sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình và các chi nhánh sản xuất, cung cấp sản phẩm dịch vụ nước sinh hoạt phục vụ các cơ quan, trường học, bệnh viện, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, sông Công, thị xã Phổ Yên và các khu vực lân cận, gồm chi nhánh xí nghiệp nước sạch Túc Duyên, Tích Lương, sông Công, chi nhánh xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, Điềm Thụy, Đại Từ, Võ Nhai, Trại Cao. Kết thúc quý 1 2017, sản lượng nước thương phẩm của công ty đạt 3,4 triệu mét khối, giá trị tổng sản lượng 40 tỷ đồng. Tổng doanh thu 39,5 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt trên 6 triệu đồng một người một tháng. Đặc biệt, công ty đã thực hiện xong hạng mục thay thế hệ thống máy bơm của chi nhánh xí nghiệp nước sạch Tích Lương thuộc dự án cải tạo hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên, tuyến ống truyền tải DN300 đường Tân Quang thành phố Thái Nguyên, tuyến ống DN300 dọc tỉnh lộ 266 đoạn từ thành phố Sông Công đi khu công nghiệp Điểm Thụy để mở rộng thị trường sử dụng sản phẩm dịch vụ nước sinh hoạt tới các tổ chức cá nhân và nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Sông Công, thị xã Phổ Yên và các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Trong thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với các cấp chính quyền ở địa phương và nhân dân trên địa bàn để đầu tư hệ thống đường ống cấp nước, mở rộng thị trường sử dụng dịch vụ, sản phẩm nước sinh hoạt thay thế. Cải tạo hệ thống đường ống cũ kém chất lượng bằng hình thức xã hội hóa cấp nước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng. Cùng với việc chú trọng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, công ty còn luôn quan tâm đến nâng cao lợi ích của khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng hoàn thiện và nỗ lực tạo dựng niềm tin và sự hài lòng của khách hàng. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên đã thành lập đường dây nóng 24/24 giờ để kịp thời giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Số điện thoại đường dây nóng 0888 722 567 hoặc 0280 3859 519. Thưa quý vị và các bạn, để phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững thì nguồn vốn có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, để có được nguồn vốn bền vững với lãi suất ưu đãi giúp người vay được tiếp cận vốn trực tiếp thì không phải tổ chức tín dụng nào cũng có thể đáp ứng được. Sau 4 năm đi vào hoạt động, mô hình quỹ phụ nữ tiết kiệm của Hội Phụ nữ phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã và đang giúp nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Ngày 9 hàng tháng, văn phòng của Hội Phụ nữ phường Tân Thành lại trở thành điểm giao dịch của 18 chi hội phụ nữ. Tại đây, hoạt động thu quỹ, kiểm quỹ đến giải ngân của nguồn quỹ phụ nữ tiết kiệm diễn ra rất sôi nổi. Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thành cho biết, năm 2013, sau khi Hội Phụ nữ thành phố triển khai mô hình quỹ tiết kiệm nhằm giúp đỡ hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Sau nhiều cuộc họp giữa các chi hội, quỹ phụ nữ tiết kiệm chính thức được Hội Phụ nữ phường phát động. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, đời sống của mỗi hội viên còn nhiều khó khăn nên không thể tiết kiệm một khoản tiền kha khá mỗi ngày. Do đó, bằng hình thức, mỗi hội viên tiết kiệm chỉ 2.000 đồng một ngày. Như vậy, mỗi tháng cũng tiết kiệm được ít nhất 60.000 đồng. Và với trên 500 hội viên cùng tham gia tiết kiệm, sẽ có một nguồn vốn ổn định giúp hội viên nghèo vay vốn, phát triển kinh tế. Đến nay, sau hơn 4 năm, quỹ phụ nữ tiết kiệm của hội ngày càng phát triển, đạt trên 11 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 650 hội viên được vay vốn.
Hiện giờ chúng tôi đang sử dụng với nguồn quỹ thường xuyên duy trì trên 2,5 tỷ đồng. Hàng tháng thì chúng tôi thu hút được trên 600 lượt chị em tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng. Thì trong quá trình triển khai thì chúng tôi thu hút hội viên gửi vào, chúng tôi trả ra là 0,4% trên tháng và cho vay với lãi suất là 0,6% trên tháng.
Trước đây, 5 thành viên trong gia đình hội viên Đồng Thị Phương thuộc chi hội phụ nữ số 4 phải sống trong căn nhà cấp 4, rộng 40m², được gia đình mua lại từ năm 1970. Mặc dù theo nghề kinh doanh gà thịt từ lâu, nhưng do không có vốn nên quy mô kinh doanh của gia đình rất nhỏ, chỉ có thể trung chuyển trên 50 con gà mỗi ngày. Năm 2013, chị được hội giúp đỡ cho vay 10 triệu, năm 2014 là 30 triệu, năm 2015 là 40 triệu, cùng với nguồn tiền trong gia đình đã giúp chị Phương mở rộng kinh doanh. Bên cạnh việc trông chuyền gà mỗi ngày, chị mở rộng thêm chuồng trại, vườn bãi, kết hợp nuôi chăn thả trên dưới 100 con gà ta. Với bản tính chịu khó, ham học hỏi và khát khao làm giàu, việc kinh doanh của gia đình ngày càng thuận lợi. Hiện chị đã xây dựng nhà mới khang trang, hệ thống vườn bãi được đầu tư, đảm bảo cung ứng sản phẩm gà chăn thả cho nhiều gia đình trong tổ và phường. Chia sẻ về những dự định mới, chị Đồng Thị Phương, chi hội phụ nữ số 4, phường Tân Thành nói.
Gia đình tôi cũng được vay là trong vòng 3 năm. Năm đầu thì được 10 triệu, năm thứ 2 được 30 triệu và năm thứ 4 là được 40 triệu. Năm nay thì tôi cũng đang rất cần thêm là vay từ 50 đến 100 triệu nữa để chúng tôi là phát triển là chăn nuôi thêm rộng, mô hình thêm ở trên đồi.
Những năm qua, cùng với việc đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp trẻ em có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, thì việc triển khai phát triển nguồn quỹ phụ nữ tiết kiệm của hội rất thiết thực. Không chỉ giúp người gửi tích lũy được tiền, mà người vay được tiếp cận nguồn vốn rất ưu đãi. Trên thực tế hiện nay, hệ thống các ngân hàng, các tổ chức tín dụng rất nhiều, đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của người vay. Tuy nhiên, với những gia đình đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không có tài sản đảm bảo để thế chấp, thì được vay là rất khó. Hơn nữa, lãi suất vay được áp dụng theo lãi suất biến thiên của thị trường, thì đối tượng là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn lại càng không thể vay. Chị Lê Thị Thắng, hội viên Hội Phụ Nữ phường Tân Thành bày tỏ.
Lãi suất của phụ nữ là nó rất là thấp so với lãi suất của ngân hàng, là chỉ bằng 2/3 lãi suất của ngân hàng và bằng cái lãi suất của ngân hàng chính sách xã hội. Đấy thì là tạo điều kiện nhiều cho những cái hộ vay vốn.
Hiện Hội Phụ Nữ phường Tân Thành có trên 800 hội viên thì đã có tới gần 650 lượt chị em được vay vốn. Từ nguồn vốn này đã có nhiều gia đình hội viên không những thoát nghèo mà còn vươn lên đạt hộ có kinh tế khá. Chính từ sự linh động trong xây dựng và phát triển nguồn quỹ thông qua mô hình Quỹ Phụ Nữ Tiết Kiệm của Hội Phụ Nữ phường Tân Thành đã góp phần cùng với địa phương thực hiện tiêu chí giảm nghèo theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Phường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, người dân ở khu tái định cư thuộc tổ 18 và người dân tổ 20 liên kề tổ 18, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên luôn lo lắng bởi mỗi khi công ty than Khánh Hòa nổ mìn khai thác khoáng sản, nhà của họ lại bị rung mạnh. Mặc dù đã nhiều lần người dân kiến nghị đến công ty, nhưng tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết. Bài viết "Cần xác định nguyên nhân gây rung nứt nhà dân" của tác giả Vi Vân đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Để mở rộng sản xuất, công ty than Khánh Hòa đã hỗ trợ bồi thường cho 70 hộ dân. Trước đó, ở tổ 20 ra nơi ở mới thuộc khu tái định cư tổ 18, có diện tích 13.462 m². Khoảng một năm nay, đã có 10 hộ gia đình xây nhà ở khu tái định cư. Tuy nhiên, 10 hộ gia đình nhà xây kiên cố đều đã bị nứt tường. Nhà nứt ít thì như dấu chân chim trên nền tường ở tất cả các phòng. Nhà nứt nhiều thì vết nứt xé ngang nhà thành một vệt dài. Ông Bùi Đình Tiếp, người dân ở tổ 20 bức xúc. Nhà tôi làm cách đây một năm, khi xây gia đình cho ép cọc và xây tường 20cm rất chắc chắn. Thế nhưng mỗi khi công ty than Khánh Hòa nổ mìn, nhà tôi lại bị rung rất mạnh. Vết nứt tường quá rõ, gia đình phải khắc phục bằng cách chít lại chứ cũng không biết làm thế nào. Còn ông Dương Văn Định, tổ 18 thông tin. Trung bình mỗi ngày công ty nổ mìn 2 lần, thường vào khoảng 11 giờ và 18 giờ, trùng vào bữa cơm, nên gia đình tôi ai cũng lo lắng. Nhà tôi ở cách khu vực nổ mìn khoảng 500m, nhưng cũng ảnh hưởng nhiều, vết nứt cắt ngang nhà rộng đến 0,5cm. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Bùi Ngọc Hùng, phó giám đốc công ty Than Khánh Hòa cho biết, hoạt động nổ mìn, công ty đã có hợp đồng giao cho công ty Mỏ Việt Bắc thực hiện thi công. Và việc nổ mìn được đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác lộ thiên, chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành của nhà nước về nổ mìn. Còn ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch UBND phường Tân Long thì cho biết, chúng tôi chỉ nhận được phản ánh của người dân ở hai tổ trên về tình trạng nổ mìn của công ty Than Khánh Hòa, làm nhà bị rung và đã có văn bản yêu cầu công ty xem xét thời gian nổ mìn cho phù hợp. Còn thông tin nhà dân bị nứt, chúng tôi chưa thấy người dân phản ánh. Nếu có ý kiến của người dân, chúng tôi sẽ trực tiếp xuống kiểm tra để đưa ra phương án giải quyết. Người dân cho rằng nguyên nhân gây rung nứt nhà là do hoạt động nổ mìn của công ty Than Khánh Hòa, còn đơn vị này khẳng định trong quá trình hoạt động đã chấp hành nghiêm các quy định. Trước sự việc trên, thiết nghị các cơ quan chức năng cần xem xét, xác định nguyên nhân gây rung nứt nhà để có hướng giải quyết giúp người dân ổn định cuộc sống.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo và tổ chức sự kiện Việt Bắc, tiền thân là cơ sở in Vũ Tạo đã khẳng định được uy tín trên thương trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe bài viết Việt Bắc Media 20 năm không ngừng sáng tạo.
Chúng tôi có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo và tổ chức sự kiện Việt Bắc, có địa chỉ tại tổ 17 phường Phan Đình Phùng, khi những nhân viên người lao động ở đây đang gấp rút chuẩn bị cho sự kiện khai trương trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Trao đổi với chúng tôi, anh Vũ Văn Hưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cho biết, trước đây với mỗi sự kiện nhận tổ chức, công ty chỉ có thế mạnh là nhân lực chỉ huy và một số ít hạng mục nhà dạp, loa đài, là công ty chủ động được, còn lại là phải hợp tác với các đơn vị cung ứng. Tuy nhiên đến nay, với sự kiện khai trương cỡ lớn có quy mô khoảng 1.000 khách như của Dũng Tân, thì công ty Việt Bắc đã chủ động được hơn 90% khối lượng công việc, từ lên ý tưởng, thiết kế đồ họa 3D đến khung sạp, nhà bạt, sân khấu. Anh Hưởng cũng cho biết thêm, quảng cáo và tổ chức sự kiện là tổng hợp của rất nhiều nghề bao gồm đồ họa, công nghệ thông tin, cơ khí, nghệ thuật. Với mỗi sự kiện được tổ chức là sự làm việc hăng say của các bộ phận với nhiều người. Do đó, dù sự kiện lớn hay nhỏ, về lĩnh vực nào đi nữa, thì tinh thần đoàn kết và hăng say làm việc, cùng với kỹ năng làm việc nhóm là điều được các thành viên trong ekip phát huy tối đa để có một sự kiện thành công. Và đặc biệt, có rất nhiều sự kiện do công ty tổ chức, nhưng ban giám đốc công ty luôn có phương châm đặt ra là mỗi sự kiện phải có ý tưởng riêng, không trùng lặp với ý tưởng khác. Anh Hưởng nhấn mạnh.
Đặc điểm của nghề tổ chức sự kiện cũng như là quảng cáo ấy, thì đặc biệt phải lưu ý đến cái tính sáng tạo cũng như là cái giá trị đem lại cho khách hàng luôn luôn đổi mới. Giữ được tính truyền thống của khách hàng nhưng lại vẫn phải đổi mới trong từng sản phẩm. Và đặc biệt là trong những cái sự kiện diễn ra thì làm sao phải nhấn mạnh, phải có sự sáng tạo để nhấn mạnh được những cái điểm mạnh của cái sản phẩm cũng như là của cái giai đoạn phát triển của khách hàng trong thời gian đó.
Năm 1996, khi mới thành lập, cơ sở in Vũ Tạo mới chỉ có 4 nhân lực, máy móc kỹ thuật còn ít. Với những khách hàng chính là các cá nhân, cửa hàng nhỏ và một vài cơ quan đơn vị trong địa bàn thành phố. Khó khăn cũng nhiều, song với sự quyết tâm và lòng yêu nghề, mong muốn đem đến cho khách hàng đầy đủ nhất những phương tiện truyền thông, quảng bá thương hiệu, nên tập thể lãnh đạo, người lao động tại công ty đã nỗ lực không ngừng trên con đường phát triển. Năm 2007, trên nền tảng của cơ sở in Vũ Tạo, công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo và tổ chức sự kiện Việt Bắc, gọi tắt là Việt Bắc Media, được thành lập tiếp tục sứ mệnh tư vấn, quảng cáo các thương hiệu cho khách hàng và mở rộng lĩnh vực tổ chức sự kiện truyền thông. Sau những nỗ lực không ngừng, đến nay Việt Bắc Media đã có nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống máy móc, thiết bị, nhà xưởng được đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Công ty có thể đáp ứng nhu cầu của những sự kiện lên đến gần 3.000 khách trong cùng lúc tại cùng địa điểm và hơn 500m² sân khấu do chính nhân viên của Việt Bắc thiết kế, thi công, hoặc hơn 100 gian hàng hội chợ triển lãm. Công ty hiện đang tạo việc làm ổn định cho gần 50 nhân viên, người lao động, với thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Là người đã có hơn 13 năm gắn bó với công ty, anh Hoàng Văn Vinh chia sẻ.
Cái môi trường làm việc ở đây thì nó rất là đa dạng. Nó thích hợp với cái khả năng của mình, rất là năng động, là muốn thứ nhất. Thứ hai là cái công việc thì nó rất là nhiều, tức là anh em công nhân ở đây là công việc rất đều. Những cái phần những cái chế độ của người lao động thì là ở công ty này là đúng thời gian đầy đủ, so với tay nghề thì là anh em ở đây là đảm bảo.
Bằng tâm huyết, sự nhiệt tình của đội ngũ lãnh đạo, nhân viên, thời gian qua công ty Việt Bắc Media đã để lại tiếng vang tại nhiều sự kiện lớn nhỏ ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên và cả các tỉnh miền Trung. Trong đó có thể kể đến hai sự kiện lớn của tỉnh được đồng tổ chức cuối tháng 12 năm 2016 với quy mô lớn là lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc và công bố điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên và khởi công dự án sông cầu. Chia sẻ với chúng tôi về định hướng trong tương lai, anh Vũ Văn Hưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cho biết thêm.
Từ trước đến giờ cái khối lượng khách hàng về sự kiện cũng như là quảng cáo của công ty luôn luôn tăng, cái nhu cầu của các khách hàng ngày càng lớn về cái lĩnh vực này. Và theo quan điểm của tôi thì trong những năm tới, cái thời buổi mà bùng nổ của cái công nghệ thông tin cũng như là các cái phương tiện truyền thông ấy, thì cái lĩnh vực tổ chức sự kiện ngày càng sẽ lớn mạnh và có những yêu cầu cũng như là có những đòi hỏi khắt khe hơn, và yêu cầu những đơn vị tham gia trong lĩnh vực này thì càng ngày sẽ càng phải tự đổi mới mình. Công ty sẽ tiếp tục chú trọng vào cái vấn đề đổi mới trang thiết bị công nghệ cũng như là các cái phương pháp làm sao để mà luôn luôn đem lại cho khách hàng những cái sản phẩm, thứ nhất là chắc chắn, đẹp, đủ đáp ứng cái quy mô khối lượng ngày càng lớn của khách hàng, và cái tính sáng tạo thì đó là một cái đặc thù không thể thiếu trong cái lĩnh vực này.
Từ khi được thành lập đến nay, Việt Bắc Media đã theo đuổi những mục tiêu cụ thể. Trong đó, nhân lực chất lượng cao và sự sáng tạo không ngừng là điều cốt lõi tạo nên những thành công của mỗi sản phẩm mà Việt Bắc Media đã tạo dựng. Với những nhận định rõ ràng về xu hướng phát triển trong ngành kinh doanh như trên, Việt Bắc Media sẽ tiếp tục góp phần tạo nên sự thành công đáng nhớ cho những sự kiện được tổ chức tại các đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức cá nhân, từ đó thực hiện thành công phương châm mà công ty theo đuổi, bừng sáng thương hiệu Việt. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 4 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 469 UBNZIT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Gửi các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố, nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 1190 UBNZKGVX ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Đội Quản lý Thị trường, Phòng Kinh tế, Công an thành phố và các cơ quan liên quan, chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tăng cường và củng cố các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực hiện sản xuất kinh doanh thực phẩm theo pháp luật về an toàn thực phẩm, treo băng rôn và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm các cấp từ thành phố đến các xã phường, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm không rõ nguồn gốc theo đúng quy định của pháp luật. 2. Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, đài truyền thanh, truyền hình thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các nhóm đối tượng, nhà quản lý, người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trong việc sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Đặc biệt tăng cường kiểm tra giám sát sản xuất kinh doanh, tiêu dùng rượu, các thực phẩm tươi sống, rau, thịt, thủy sản, biểu dương kịp thời các tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của địa phương, đơn vị. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, lam phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.